Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách Ý Nghĩa Của Cuộc Đời. Kính thưa quý thính giả, đây là một hành trình cá nhân từ cõi chết đến sự sống, là lời làm chứng thực tế sống động của Ralph Castile trong quá trình ông gặp Chúa và nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời. Và trong chương trình ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ kể cho quý thính giả cùng tiếp tục nghe chương thứ 2 trong câu chuyện của ông. Và câu chuyện này đã đem lại nhiều linh hồn trở về với Ngài qua chính cuộc đời của ông Ralph Castile. Chương 2, nó là ông ba bị, ông kẹ mà bạn sợ lúc nhỏ. Chỉ có điều là lần này ông ta có thực. Hầu như lúc nào bạn cũng thấy đau, thấy bị chối từ, phải đối mặt với thảm họa tài chính và đánh mất giá trị bản thân. Bạn phải gánh chịu một nỗi cô đơn mà chỉ những người hấp hối mới có. Một thứ cô đơn sâu xa, tăm tối mà không có một loại morphine nào hay nước mắt nào có thể gột sạch. Một số người phán xét bạn, một số thì sợ hãi khi gặp bạn, và số còn lại thì dễ dàng quên lãng, coi bạn như một sự phiền toái của xã hội. Bạn tìm đến với những người còn lại và bám chặt lấy nhau như những đứa trẻ sợ sệt. Bạn nhìn một cách vô vọng, không làm gì được khi thấy bạn bè từng người một ngã xuống bên lề đường. Không có gì bạn có thể làm ngoại trừ hy vọng, khóc lóc và cầu nguyện. Nó chính là ông ba bị, ông kẹ mà thời thơ ấu bạn vẫn sợ. Chỉ có điều là lần này ông ta thật sự tồn tại. Nhưng đây chỉ là một mặt của sống và chết cùng với S, mà mỗi đồng tiền đều luôn luôn có hai mặt của nó. Việc mắc căn bệnh thế kỷ này hoặc bất kỳ căn bệnh chết người nào cũng giống như vậy, đều không nhất thiết phải kết thúc thế giới của bạn. Như bạn biết đó, nó chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc sống bạn, nhưng cũng có thể dễ dàng trở thành một khởi đầu mới. Bạn hỏi, làm sao có thể được như vậy? Làm sao mà những thứ cực kỳ tai họa, vô cùng chết chóc ấy lại có thể trở thành khởi đầu của một điều gì khác, ngoại trừ chỉ có thể là kết thúc? Tôi tự tìm cho chính mình và cho nhiều người khác rằng niềm tin nơi bản thân và quan trọng hơn là đức tin nơi một Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Tôi vẫn chưa thấy bất kỳ một giải pháp nào khác. Chúa không khiến người ta bị bệnh, Ngài không giáng bệnh tật bừa bãi trên thân thể con người. Đối với những người tin ngược lại thì nền thần học và các quan niệm của họ là một loại thần học buồn bã nhất về Đức Chúa Trời là ai và Ngài hành động như thế nào. Có một số quy luật của vũ trụ mà chúng ta không thể can thiệp vào được. Những quy luật này được thi hành một cách có mục đích. Chúa đã ban cho chúng ta cái đẹp, tiếng cười và cơ hội để yêu và được yêu. Nhưng chúng ta đã nổi loạn, chúng ta đã đấu tranh, chúng ta đã rời xa Ngài. Vì vậy, tất nhiên chúng ta phải chấp nhận các quy luật về hậu quả thảm hại, đó là bệnh tật, đau khổ và kết cục là cái chết. Ngày hôm đó, khi tôi nằm trên giường bệnh và sốt đến 40,5 độ C, đầu tôi thì cứ lơ lửng giữa hai thế giới. Tôi đã ý thức sâu sắc về ranh giới của cõi vĩnh hằng, về thể xác, chứng viêm phổi do vi khuẩn Karini hành hạ cơ thể tôi và còn khổ sở với chứng mất nước. Về tinh thần, tôi rơi vào trạng thái mê sảng. Về tâm linh, tôi thật sự kinh hãi. Và rồi tôi đã làm điều mà hầu hết mọi con người xác thịt hay chết này vẫn làm mỗi khi đối diện với thế giới bên kia. Tôi đã cầu nguyện. Tôi nhớ lại rằng Chúa là Chúa của sự thương xót, của tình yêu thương và sự tha thứ. Một người cha với đôi tay ấm áp và mạnh mẽ vượt quá sự hiểu biết của tôi. Đồng hồ vẫn gõ tích tắc. Tôi phải cầu nguyện và tôi phải làm điều này ngay tức khắc. Bất chấp mệnh lệnh của y tá, lúc 3 giờ sáng, không biết bằng cách nào, tôi cột được bịch thuốc và dây truyền dịch đang treo phía trên đầu tôi vào chiếc xe lăn, rồi đi xuống 8 tầng lầu đến nơi nhà nguyện của bệnh viện. Một nhân viên an ninh gặp tôi, tò mò nhưng rất lịch sự, đã mở khóa các cánh cửa nhà nguyện và trấn an tôi rằng tôi có thể vào đó bao lâu cũng được. Đôi mắt của anh tỏ vẻ cảm thông và tôi hiểu ra rằng anh cũng đã từng đáp ứng nhiều lời yêu cầu giống như của tôi vậy. thật tuyệt vời, vì đôi khi ngôn ngữ thật sự không còn cần thiết nữa. Thưa quý thính giả, chương thứ hai bài làm chứng ý nghĩa của cuộc đời của tác giả Rolf Kastu đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương thứ ba của bài làm chứng này vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Đấng Cứu Chuộc Tôi do ca sĩ Tuyết Mai trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa nên yêu ơi, nghe lời con dâng lên Cha, bóng che yêu thương cho đời con. Hướng tâm trông mong con dựa nương nơi Cha yêu, đấng chờ che con bao ngày qua. Được tha thứ sống vui vì ơn cứu chuộc, lòng con mãi vững tin đến Ngài. Hồi nguy khốn đớn đau, Ngài cứu giúp cho đời con. An ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Chúa ban cho hy vọng làm hồn linh rung cảm, Chúa ôi con kêu xin Ngài thôi. Nguyện tin ở Chúa thôi, cậy trông chỉ Ngài, từ khi nghe chỉ Ngài, từ khi em biết ơn phước trời, nguồn cứu giúp của con là Chúa chỉ nhân, tâm linh này xin nhờ ơn cứu Chúa. Chúa nơi nương giữa thật an ninh vui thoa, Chúa bố sức thiêng cho đời con. Bố sức thiêng.